Đề tài là nói sinh để chết. Sinh để chết. Quý vị thấy cái đề tài nó cũng mâu thuẫn đúng không? Sinh để chết. Quý vị có bao giờ mà nghĩ rằng mình sinh con để thấy nó bị đau ốm, bệnh tật rồi chết không? Có không muốn không? Không. Sao mà đề tài sinh để chết? Khi mà chúng ta ai mà có mang thai đó, mà đi bác sĩ nói rằng mà mấy đứa con tật nguyền á, thì đôi khi bác sĩ khuyên rằng làm gì? Có thể phá thai. Phải không? Nhất là nếu mà nó còn nhỏ. Hoặc là đề cập cái vấn đề một cái phương pháp nào đó mà không có lành mạnh. Chứ nên sinh để chết, một cái đề tài rất mâu thuẫn, nhưng mà đây là một cái đề tài quan trọng, chú ý trong Kinh Thánh. Một đứa bé mới sinh ra được âu yếm trong đôi bàn tay của người mẹ, cho bú, săn sóc, đưa đẩy, ru con. Một cái tình thương vẻ đẹp, nhất là người Việt Nam của chúng ta khi mà làm những bài thơ về tình mẫu tử, quý vị thấy không? Rất đẹp đẽ, và thậm chí người con còn thấy yêu thương người mẹ mình hơn. Thấy được một cái tình mẫu tử rất đậm đà. Và đó là một cái tình yêu thương mà Chúa đã phô bày trong Kinh Thánh. Có thể là một người đàn bà Mary đã bồng lên Đức Chúa Giêsu còn nhỏ. Một tay bế, một tay bồng, rồi làm ruộng, rồi giúp đỡ cho gia đình. Một người cha làm thợ mộc, chắc chắn là cực nhọc về nhà với sự săn sóc của người vợ. Và chắc đứa con nó chạy nhảy, chơi vui. Đó là một cái tinh thần rất đẹp đẽ. Nhưng mà sáng hôm nay có hai phần mà tôi xin chia sẻ với quý vị để chúng ta nghiên cứu ở trong mùa Giáng sinh này, là sinh để chết. Thứ nhất là những gì Mary không biết là tốt. Có nghĩa là cái ý của nó là những gì Mary không biết. Khi mà thiên sứ đến thăm Mary, nói là ngươi sẽ sanh một con trai, thì Mary rất vui mừng. Con trai sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Nhất là dân Do Thái thời hôm đó là quân La Mã đã kềm chế, quân La Mã đã gặp sự khó khăn và đã bắt bớ dân sự của Chúa ở trong cái thời đó. Và chúng ta thấy rằng là một cái tinh thần đó làm cho người dân Do Thái họ lo sợ, họ lo âu và họ muốn tìm một người cứu vớt nào đó. Mary nhận lãnh. Nó nói rằng đây là con của người để cứu dân sự mình ra khỏi tội. Bây giờ, ý tôi muốn đây là những gì Mary không biết. Nhiều người ngày hôm nay, quý vị, khi mà chúng ta bước qua một năm mới đó, thì ai cũng muốn biết trước tương lai như thế nào. Xin lỗi anh Thế quan tâm, xin lỗi lấy cái microphone. Có phải là khi mà chúng ta bước qua năm mới không? Bước qua năm mới khi mà chúng ta muốn biết được cái gì người ta ban đêm giao thừa, người ta làm gì thưa bà chị em? Đêm giao thừa bắt đầu đi xin xăm hả? Hay là muốn tìm hiểu coi tương lai của mình như thế nào? Có phải không? Hay là ủa nó có bói nữa, có người đi có bói không? Hay là có người đi xem coi đọc tử vi? Hay là vân vân? Hay là đi xem coi tướng? Hay là xem chỉ tay vân vân? Có người lúc nào cũng khao khát về cái tinh thần làm sao mà biết trước tương lai của mình. Quý vị biết có những lúc mà chúng ta không nên biết trước tương lai, có phải không? Đối với những tương lai nó không có phải là tốt thì chúng ta biết. Giống như chẳng hạn là Mary, nếu mà biết rằng con trai của mình 33 tuổi đời sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá, quý vị nghĩ được người mẹ Mary cảm nhận như thế nào? Hay là quý vị có con có cái, biết rằng con của mình sẽ gặp hoạn nạn, con của mình sẽ gặp sự khó khăn. Chúng ta sống ở trong cái hoàn cảnh mà lo cho con, thương con, nhắc nhở. Và đối nỗi mình muốn tránh những cái hoàn cảnh đó luôn. Cho nên Chúa nói rằng ở trong là sao? Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày nấy, đừng có nghĩ sự khó nhọc ngày mai. Mình đem sự khó nhọc, mình đem sự lao khổ để mình sống ngày hôm nay. Cho nên Chúa không có bày tỏ hết tất cả những gì cho bà Mary biết là con của mình sẽ như thế nào. Ngày hôm nay quý vị với tôi cũng như thế. Nếu mà Chúa nói quý vị sẽ gặp khó khăn, quý vị sẽ nghĩ như thế nào?
là quý vị sợ lo, vì sợ có thể sự quý vị bệnh trước khi mà chuyện nó xảy ra nữa. Thậm chí có người chết trước khi mà chuyện nó xảy ra nữa. Có nghĩa là Chúa nói đừng lo ngày mai. Mà có những lúc Chúa không muốn chúng ta khải thị, cho nên chẳng biết tại sao như ngày hôm nay nhiều người muốn chạy theo biết tương lai như thế nào. Tôi riêng tôi nghĩ tương lai nó tới thì nó tới. Chúa sẽ cho mình đủ khả năng, đủ sự khôn ngoan để giải quyết trong ngày đó. Cho nên Mary không biết, không biết. Ngày nay nhiều người muốn chạy theo tương lai, chúng ta sống từng ngày một. Đôi khi tốt là không biết về ngày mai. Đó là cái ơn phước. Mà tại sao? Tại sao? Vì ngày mai Chúa sẽ sắp đặt đến. Cho đến bước qua phần thứ hai là Mary không biết điều này. Không biết là Chúa Giê-xu đã giáng đến bà và hướng dẫn cho chồng của bà để tin là Joseph. Quý vị cùng với tôi dở trong sách Matthew đoạn 1. Matthew đoạn 1 câu số 21. Cái câu chuyện về mùa Giáng sinh đây, Matthew đoạn 1 câu số 21. Khi Joseph không tin rằng là Chúa đã khải thị cho bà Mary biết là sẽ xong người con, nhất là bà Mary đồng trinh. Và Chúa đã khải thị cho ông Joseph một điều này, nói rằng khi mà sanh con, câu số Matthew đoạn 1 câu số 21 rằng người sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Đó là một cái mục tin mừng, phải không? Người mẹ mà nghe nói con mình sẽ cứu dân mình ra khỏi tội, đó là sự mừng rỡ nhất của một người đàn bà nào mà sanh một đứa con đó. Đó là có phải một cái sự yêu quý nhất của một người mẹ mà thấy con của mình đem phước đến cho người khác. Sanh đứa con mà thấy đem phước đến cho người khác, sanh đứa con sẽ trưởng thành giúp đỡ cho người khác. Người mẹ nào cũng âu yếm điều đó. Nhưng mà Mary không biết điều này, là nó là đặt tên Giê-xu, chính con mình sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Trong cái hoàn cảnh cứu con mình ra khỏi tội như thế nào? Lúc đó Mary chưa hiểu được phần đó. Để chúng ta hiểu được cái phần tội lỗi, chúng ta hãy suy gẫm đến những gì đã chép ở trong sách Cựu Ước. Là cái tư tưởng của trong Cựu Ước là người Hebrew thời đó nghe nói cứu dân mình ra khỏi tội là một cái ý tưởng nói rằng là ai phạm tội thì đem một con sinh tế đến bàn thờ, nhờ thầy tế lễ để làm lễ chuộc tội. Quý vị biết làm lễ như thế nào không? Để chính người phạm tội cầm một cây dao đâm vào hoặc là cắt cổ con sinh tế đó, chứ không phải là người, không phải là người thầy tế lễ làm điều đó. Chính làm điều đó xong rồi mới thấy được huyết của con sinh tế đó chảy trên bàn thờ. Có nghĩa là khi mà đề cập với tội lỗi là thấy một cái sự hy sinh nào đó mà đòi hỏi huyết báo. Quý vị cùng với tôi dở trong sách Hebrew đoạn 9 câu số 22 nó rõ thêm. Hebrew đoạn 9 câu số 22 nói như thế này: theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. Tất cả những gì mà muốn sạch thì nhờ huyết. Chúng ta thấy lạ luôn không? Em thường mình muốn sạch là mình nhờ nước. Nhưng mà trong cái thánh ở đây là nhờ huyết để được sạch. Không đổ huyết thì không có sự gì? Sự tha thứ. Không đổ huyết là không có sự tha thứ. Cho nên trở lại một cái tư tưởng mà thiên sứ đã tỏ cho Mary và Joseph nói rằng là Giê-xu sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Dân mình ra khỏi tội. Có nghĩa rằng một là người đó tự chấp nhận hậu quả của tội lỗi mình, hoặc là người khác sẽ chết giùm. Cho nên Mary chưa hiểu được. Có thể đây là Chúa chưa phô bày hay là giải thích. Vì cứu dân mình ra khỏi tội đòi hỏi máu phải trả bằng máu. Ai phải chết cho dân sự đó. Và Chúa đã giải thích một cách rõ ràng ở trong sách Giăng đoạn 15 câu số 13. Quý vị cùng với tôi giải sách Giăng đoạn 15 câu số 13. Và tình yêu thương của Chúa đã tỏ cho một cách cụ thể để chúng ta thấy là cứu dân mình ra khỏi tội như thế nào. Đây là một cái khé để chúng ta thấy được sự cứu rỗi đó. Và trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ để chúng ta hiểu được tình yêu thương của Chúa như thế nào. Ở trong Giăng đoạn 15 câu số 13 nói rằng chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống của mình. Không có gì lớn bằng để cứu một người có tội là một người bạn hữu phó sự sống của mình. Đây là một câu kinh thánh ứng nghiệm những gì mà thiên sứ đã chỉ rõ cho Mary và Joseph thấy. Cứu dân mình ra khỏi tội là phải một người đó, một đấng đó để chết người con mình ra khỏi tội. Quý vị thấy không? Mary chưa nhìn nhận được điều đó. Đó là một sự vui mừng. Cho tới khi sau này chúng ta hiểu biết được đời sống Đức Giêsu, chúng ta thấy rằng huyết của Ngài mới rửa sạch tội lỗi. Đó là một tiêu thứ hai trong dàn bài mà tôi xin chia sẻ là Mary không biết. Nhưng chúng ta biết. Chúng ta biết đó đòi hỏi như thế nào. Chúng ta biết đó hy sinh như thế nào về Đức Giêsu. Và phần thứ hai nói rằng tại sao Ngài phải sanh ra trong trần gian này. Tại sao Ngài phải sanh ra? Ở trong Luca đoạn 2 câu số 40 và câu tới 47. Luca đoạn 2. Chúng ta thấy rằng về câu chuyện đã xảy ra Luca đoạn 2 câu số 40 đến câu số 47. Một câu chuyện kể lại rằng là khi Đức Chúa Giêsu lên 12 tuổi và trong dịp lễ vừa qua để dẫn Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Sau khi trong buổi lễ 3 ngày 3 đêm thì họ sẽ ra về, nhưng mà ra về thì không thấy con của mình. Mới chạy lại tìm con của mình trong đền thánh. Mà Đức Giêsu làm điều gì ở trong điều đó? Quý vị hãy xem ở trong câu số 17, 47 thôi. Là ai nấy nghe điều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Có nghĩa rằng là Ngài sanh ra đây để cho chúng ta thấy sự khôn ngoan của Ngài. Chỉ 12 tuổi mà hiểu được thần đạo. Chỉ 12 tuổi hiểu được giáo lý sâu sắc. Tới nỗi mà giải thích cho những người học luật, những người học đạo, có những người bằng tiến sĩ về thần học, mà chính Chúa Giêsu 12 tuổi giải thích điều đó. Quý vị có thể nói rằng, ô 12 tuổi chắc chắn là vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời cho nên cái gì cũng biết hết. Thưa bà chị em, không phải như thế. Đức Giêsu học được tất cả những tư tưởng này từ người mẹ của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy khi mà người cha đi làm á, ít ra chúng ta thấy người mẹ lũ hủ chung với con cái, dạy học từng đi từng bước, học về cách ăn uống, cách lễ phép. Nhưng mà người bà Mary dạy cho con cái mình về gì? Về giáo lý, về hiểu về kinh thánh. Cho nên nhiều người mẹ nói, cha chắc tôi không có dạy con mình được điều đó, để cho một sư dạy. Không, chính người mẹ là một người bổn phận trong 12 tuổi đó để dạy cho con mình biết về giáo lý. Giáo lý không phải là những gì mà mình cầm sách mình học, nhưng mà từ Đức Thánh Linh sẽ giáng cho người mẹ và người con hiểu được. Đó. Cho nên Đức Giêsu được khôn lớn thì qua người mẹ Mary để dẫn dắt và dạy dỗ. Thưa bà chị em, tôi rất mừng mà ở trong những cảnh gia đình mà có thể đầy đủ, cho nên có thể chật vật nhưng mà đầy đủ, mà người mẹ ở nhà có thể săn sóc cho con mình, uống nắng con mình, dạy cho con mình để lớn lên nó khôn lớn, trở thành một người đẹp đẽ ở trong ánh mắt của Chúa. Đức Giêsu có sự khôn ngoan đặc biệt, đó là tại sao Đức Giêsu sanh ra, để hướng dẫn sự khôn ngoan đó cho con người. Điều thứ hai chúng ta thấy đây ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu số 9. Được chép như thế nào? Ma-thi-ơ đoạn 9 câu số 9. Khi mà Đức Giêsu nói cùng với Phi-e-rơ, Ma-thi-ơ đoạn 9 câu số 9. Nói thế này, Đức Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng, hãy gì? Hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo ta. Giêsu nói là hãy theo ta. Biết bao nhiêu lần lượt ở trong Kinh Thánh, Giêsu gặp bất cứ người nào nói rằng hãy theo ta. Quý vị thấy có nhiều người theo Chúa không? Rất nhiều người. Cho nên Chúa sanh ra là gì? Để chứng minh Ngài là một người vị lãnh đạo. Ngài là một người vị lãnh đạo rất đặc biệt. Khi mà người lãnh đạo là nó kêu gọi người ta hãy theo, phải có một cái sự quyền lực, có sự thu hút gì, có một cái sự gì mà người ta tin tưởng thì họ mới theo. Cái đó có thể dạy chúng ta một bài học. Nếu trở thành một người lãnh đạo thì chúng ta cần phải hạ mình giống như Đức Giêsu. Chúng ta phải bằng những người khác, chúng ta phải dùng ngôn ngữ với người khác để chúng ta thu hút họ. Khi môn đồ với Đức Giêsu sống sát nhau, Chúa có gì ăn thì môn đồ ăn những ngày đó. Không có chỗ ngủ thì Chúa cũng ngủ ngoài trời giống như môn đồ. Hạ mình tích tột cùng để gần gũi quần chúng, để lấy lòng dân sự, thương và săn sóc từng môn đồ, từng chi tiết. Cho nên trở thành một người lãnh đạo, đó là tại sao Đức Giêsu sanh. Một điều thứ ba nữa là chúng ta tìm thấy ở trong Luca đoạn 1 câu số 32 đến câu số 33. Ở trong sách Luca đoạn 1, quý vị có kinh thánh là tìm ở trong Luca đoạn 1. Mong rằng quý vị nhớ thường xuyên đem kinh thánh, dùng lời Chúa để dạy dỗ chúng ta. Luca đoạn 1 câu số 32 và 33 nói rằng con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David làm tổ phụ. Đây là câu chuyện về Đức Giêsu giáng trần. Chúa Giêsu trở thành như là con ngôi của David và tổ phụ, và được ngồi trên ngôi, Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Ở trong Kinh Thánh nói rằng Ngài sẽ lớn mạnh và sẽ thu hút rất nhiều người, và làm sẽ vua của muôn vua và chúa của muôn chúa, và Ngài sẽ đi đâu cũng chữa bệnh, Ngài đi đâu cũng giúp đỡ những người mù được thấy, những người điếc được nghe, những người què được đi, và chính những người đã chết được sống lại. Đó là vương quốc của Ngài, trị vì đời đời, không có tật nguyền, không có đau ốm, không có chết chóc, không có kêu la. Ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu số 4 cũng đề cập đến vấn đề đó khi mà Ngài trở lại. Cho nên khi mà đoạn Kinh Thánh này đề cập đến điều này, tôi chắc chắn là Joseph và Mary tin tưởng rằng Chúa sống đời đời, Chúa sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Nhưng ngược lại, Chúa đã dạy một giáo điều rất quan trọng mà thời hôm ấy không ai hiểu. Chứ sau khi mà ứng nghiệm rồi họ mới hiểu. Từ cha mẹ của Giêsu cũng như là môn đồ của Ngài hay là bà con của Đức Chúa Giêsu, chúng ta hãy xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 là mục tiêu nữa, là một mục tiêu nữa là tại sao Ngài sanh. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu số 40. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu số 40. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu số 40 giúp đỡ chúng ta thấy với cái tựa đề ngày hôm nay tại sao sinh ra, sinh để chết. Sinh để chết. Trong thời đó không ai nghĩ rằng Đức Giêsu có thể đi vào con đường thập tự giá. Họ nghĩ Đức Giêsu bị bắt vì tất cả những gì mà quân lính La Mã hoặc là người Pha-ri-si muốn bắt Chúa thì ai không ai bắt được hết. Hoặc là không có phép lạ nào từ trước vô cùng mà có thể làm giống như Đức Giêsu. Không có một sự thu hút nào mạnh mẽ giống như Đức Giêsu. Cho nên môn đồ không nghĩ. Một câu này mà Chúa nói rằng họ không nghĩ có thể thực hành được hay là ứng nghiệm. Ở trong Luca đoạn, xin lỗi, Ma-thi-ơ đoạn 12 câu số 40 nói rằng vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thế ấy con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày và 3 đêm. Họ không hiểu Đức Giêsu so sánh với Jonah như thế nào. Jonah trong bụng cá 3 ngày và 3 đêm và Đức Giêsu ở trong lòng đất 3 ngày và 3 đêm. Ý đó không có giống như là một cái ý là nói rằng Đức Giêsu sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Ở trong thêm một câu kinh thánh khác mà Ngài dẫn chứng rất nhiều lần để cho khi được ứng nghiệm thì họ sẽ biết. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu số 21. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu số 21 nói rằng từ đó Đức Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem. Đa số đi thành Jerusalem để làm gì? đa số dự những lễ đặc biệt ở trong người Do Thái, nhưng phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết để ngày thứ ba phải sống lại. Để bị giết đến ngày thứ ba mới sống lại. Đây có chuyện Jonah, cái chuyện nó rất mập mờ, nên môn đồ không hiểu. Nhưng mà tới cuối cùng, môn đồ không hiểu được cái tư tưởng của Chúa, không hiểu được Chúa sẽ đi đến một đoạn đường chấm dứt như thế nào. Ngài phải rõ ràng, nói rõ từng câu từng chữ ra. Nhưng con người cũng chưa hiểu. Có thể chúng ta cũng lầm lẫn giống như môn đồ. Ao ước một điều gì đó, một cái sự ơn phước nào đó, Chúa cứu mình, Chúa cho mình có nhà, có cửa, có gia tài, có đầy đủ hết. Mà nếu Chúa phán là ngươi sẽ khổ, phải lánh qua một nước khác, rồi ngươi sống mãi mãi cho đến ngươi chết, lại có bao giờ tin điều đó. À, nói chúng ta sẽ đi qua nước Mỹ này, rồi chết ở trong lòng đất ở nước Mỹ này. Chúng ta đã bị hạn hẹp với cái sự tư tưởng ở trong cái thời đó, và Đức Giêsu giải thích rõ ràng là Ngài phải chịu chết. Ở trong văn, mục tiêu nữa là văn đã giải thích một cái điều này, tại sao Đức Giêsu đến trần gian này. Ở trong văn đoạn 18, đây là một câu cuối cùng tôi xin dẫn chứng cho Hội Thánh. Ở trong văn đoạn 18, Ngài đến đây không phải chết cho dân sự của Chúa mà thôi. Ngài muốn chỉ dạy chúng ta một cái điều rất quan trọng. Ở trong văn đoạn 18, câu số 36 và câu số 37. Khi Đức Giêsu đã đưa đến tòa án, lúc đó Phi-lát đã đang xem tòa án đó. Và câu số 36 rằng Đức Giêsu đáp rằng, nước của ta chẳng phải về thuộc thế gian này. Khi mà Đức Giêsu đáp đến sự câu thắc mắc của tòa án Phi-lát. Vì bằng nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Câu số 37. Phi-lát bèn nói rằng, thế thì ngươi là vua sao? Lời Đức Chúa Giêsu đáp rằng, thật như lời ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao đã giáng thế? Đây là cái câu mối chốt này. Ấy là để làm chứng cho là thật. Tại sao Chúa sanh trên thời gian này? Để làm chứng cho lẽ thật. Lẽ thật là gì? Lẽ thật là tình yêu thương của Chúa. Làm chứng cho lẽ thật, vì nhiều người hôm nay bị Lucifer, Satan đã cám dỗ hoặc là đưa những cái tư tưởng vào con người, cho nên không thấy được lẽ thật. Lẽ thật là tình yêu thương của Chúa, cho nên tình yêu thương chúng ta nói rất nôm na, nhưng mà tình yêu thương của Chúa là gì? Là cứu tất cả mọi người. Tình yêu thương của Chúa là không muốn thấy sự gì chết. Không muốn thấy quý vị chết ở trong tội lỗi của mình. Đó là tình yêu thương của Chúa. Tình yêu thương của Chúa là Chúa tạo nên mọi vật này được trọn vẹn và tồn tại mãi mãi. Chúng ta không còn thấy nó thật nữa. Chúng ta nghĩ rằng giống như là Khổng Tử đưa ra, hay là những sự tư tưởng của mình, người Trung Hoa là sinh lão bệnh tử là hết. Không, đó là không phải tư tưởng của Chúa. Đó không phải là lẽ thật. Lẽ thật là sinh để đóng đời đời. Mà Chúa phải đi ngược lại, Chúa sinh phải chết để cho chúng ta sống đời đời, thưa bà chị em. Để chúng ta đi sống đời đời. Lẽ thật là Chúa muốn chúng ta sống. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là một cái tư tưởng lẽ thật vô cùng quan trọng trong mùa Giáng sinh này. Một lẽ thật vô cùng quan trọng cho người Cơ Đốc. Mà một lẽ thật vô cùng quan trọng cho thế giới chúng ta ngày hôm nay. Chúa
sẵn sàng đi đến sự chết cho chúng ta. Đối với quý vị, sự chết là khó lắm không? Sự chết có khó không? Ai bệnh tim, nói là tim hết độc nữa rồi, bây giờ xin mình hiến dâng tim mình cho họ, quý vị hiểu không? Chúng ta tưởng hy sinh khó, Chúa hay sao? Chúa muốn chứng minh cho chúng ta thấy sự hy sinh đó rất dễ dàng cho Chúa. Chúa muốn thấy chúng ta sống đời đời. Lẽ thật là Chúa muốn thấy chúng ta sống đời đời, Chúa sẵn sàng chết cho chúng ta để chúng ta được sống. Để chúng ta được sống. Có một câu chuyện kể lại rằng, xưa câu chuyện một người Trung Hoa. Một anh chàng đã một lầm lỗi trầm trọng. Thì lúc đó thời xưa quý vị biết không, mình phạm tội thì mình phải chết, mà lúc đó là chết tử hình. Thì bị bắt được thì bắt đầu tra tấn sẽ chết và họ cho gia hạn mấy ngày. Mấy ngày thì sẽ xử tử anh chàng. Thì một người bạn của anh đứng ra nói rằng tôi sẽ đứng ra hy sinh cho anh. Tôi sẽ đứng ra hy sinh cho anh. Cả quân chúng đều ngại, thấy lạ luôn. Tại sao một người bạn có thể hy sinh cho người bạn? Nói rằng tôi còn độc thân, anh còn có vợ có con, anh còn phải lo cho biết bao nhiêu người. Sau đó người bạn đứng vô hy sinh địa vị đó để cho người bạn sống. Và trong khi mà sống, lúc nào cũng nhớ đến người bạn của mình đã hy sinh cho mạng sống của mình. Ngày hôm nay chúng ta cũng sống vậy. Ngày hôm nay huyết của Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta, dù chúng ta tin hay không tin nữa đã chết cho chúng ta rồi. Ngày nay chúng ta sống, chúng ta còn nhớ được cái sự hy sinh đó hay không? Giống như người bạn trong câu chuyện tôi mới kể. Hãy nhớ đến người bạn của mình hy sinh. Tôi nói người bạn đó đặt con của mình giống như tên con của người bạn hy sinh của mình. Lẽ thật là Chúa sống hay chết? Chúa sống hay chết trong mùa Giáng sinh này? Chúa đã sống và Chúa đã chết cho quý vị và tôi. Mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta có nhớ đến sự hy sinh đó không? Chúng ta có nhớ đến huyết của Ngài đã xóa tội lỗi mình hay không? Chỉ có huyết của Ngài mới xóa tội lỗi mình. Vì nếu chúng ta nhìn nhận và chúng ta chấp nhận, thì chính chúng ta đã chấp nhận sự sống đời đời. Thì Chúa rằng ta đã trả một giá rất đắt. Ta đã trả cho ngươi một giá rất đắt. Ta bằng mạng sống của ta. Chúa đã trả chúng ta một giá rất đắt. Cho nên chúng ta đừng xem rằng là chúng ta chỉ một người tầm thường. Không. Chúng ta là hoàng tử và công chúa. Của vua muôn vua, Chúa muôn chúa. Chúng ta quý trọng trong cánh tay quyền năng của Chúa.